thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị Josepha Menendez, dòng thánh tâm Chúa Giêsu. Ngày 29 tháng 12 năm 1923, tại Poitiers, Pháp, chị nữ tu Josepha Menendez đã qua đời một cách thánh thiện, hưởng thọ 33 tuổi. Chị vốn là một phó bề trên dòng thánh tâm, vào dòng được 4 năm và sống một cuộc đời tĩnh mặc. Chị là một trong những con người mà theo lẽ thường thế gian sẽ không biết tới. Ngay trong giới chị em tu sĩ với nhau cũng không để ý đến người. Nhưng chỉ 20 năm sau, khi chị khuất bóng, khắp phương xa gần đều quan tâm tìm hiểu về chị. Ở Nam Mỹ cũng như châu Phi, châu Á, châu Úc, thiên hạ sốt sắng kêu cầu chị phù hộ. Người ta chăm chú lắng nghe sứ điệp mà trái tim Chúa Giêsu trao phó cho chị để truyền cho nhân loại. Chúa Giêsu đã từng nói với chị Josepha rằng: "Phải mà cha kiếm được một thụ tạo nào hư đốn hơn con, cha đã đoái nhìn yêu dấu nó và bày tỏ cho nó những ước vọng của trái tim cha. Nhưng vì cha đã không tìm được ai khác hơn, nên cha đành chọn con." Sau đó Chúa còn thêm: "Về phần con, cha đã chọn con như một kẻ vô dụng và thiếu thốn mọi sự, để chính cha là đấng phán dạy, yêu cầu và hành động." Lúc ấy không có dấu gì làm cho ai có thể đoán được Chúa định giao Josepha sứ mạng cao cả kia. Chỉ một sự kiện Josepha vào tu muộn cũng đủ cho ta nghi ngờ rằng chị đã không thiện chí mấy. Hơn nữa, trong nhà dòng, chị ở bậc tầm thường. Khi còn tập sinh, chị có tính rụt rè, chị thích sống ẩn dật, tiếng Pháp thì nói không thông thạo. Chị sống giữa chị em đa số là người Ba Lan. Đó là bao nhiêu khó khăn cho chị. Nhưng chính ở các chướng ngại ấy mà ta nhận thấy công việc của Chúa. Chị tập sinh yếu đuối này lại tỏ ra có nghị lực phi thường. Trong thời gian được tiếp xúc với đấng toàn năng, chị luôn luôn nép mình trong cái hư vô của mình. Hễ Chúa càng nghiêng mình xuống gần kề, chị càng hạ mình thấp hơn. Mặc dầu công việc Chúa đã tỏ rõ, nhưng chị vẫn còn lo sợ rằng mình bị lừa gạt, và chị lại phỉnh gạt người khác. Các bề trên của chị không gặp một người con gái nào trong dòng mềm mại, dễ dậy, kính phục và tuân lệnh, hy sinh hơn Josepha. Trong thái độ đạo đức, trong cách ăn ở, cũng như trong hành vi, chị không có gì quá đáng. Tất cả đều giản dị chân thành, tính nết ôn hòa, bình thản mọi đàn. Chị rất độ lượng và trật tự. Chính khi ơn Chúa hoạt động mạnh mẽ và làm khổ não vô bờ, cũng không làm chị mất thăng bằng yên tĩnh. Nhất thiết là tất cả dữ kiện đó với sự kiên trì vượt bậc trong các cơn thử thách đau đớn quá sức phàm hèn của chị. Đó là chứng minh, một chứng minh nổi nhất về tác động của Thiên Chúa. Cha sẽ ban cho con dấu chứng. Chúa đã phán với Josepha như vậy. Vì thế cha linh giám và các bề trên của chị thoạt tiên nghi ngờ và dè dặt, cuối cùng đã phải đầu hàng và nhìn nhận sứ mệnh của chị. Mầu nhiệm thương khó. Từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2 năm 1923, thương khó thiên tình sử độc đáo sắp dở ra cho Josepha từng giai đoạn một. Từ nhà tiệc ly đến đồi Canve, suốt trọn mùa chay năm 1923. Ta đừng hy vọng tìm nơi đây một án văn tường thuật sự việc xảy ra như thế nào, vì điều này chỉ có trong phúc âm mới chính thức có quyền. Nơi đây, Chúa Giêsu muốn nêu ra cái chiều sâu của trái tim Ngài, muốn kêu mời tất cả nhân loại tiến vào trái tim cực thánh Ngài để biết rõ những nhịp đập, để chia sẻ những nỗi niềm vui buồn và để không bao giờ từ chối những đòi hỏi của trái tim Ngài nữa. Josepha sẽ là người đầu tiên bước vào con đường đó. Nơi căn phòng bé nhỏ quạnh hiu, Josepha âm thầm thâu thập cho thế gian cái tình yêu đau khổ. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng lời hứa chẳng được thực hiện. Ấy là Chúa muốn uốn dẻo lại cái dụng cụ bằng sự chờ đợi và phó thác cho được vừa tay Ngài. Ngài đòi buộc Josepha 3 lần mỗi tuần: thứ hai, thứ tư và thứ bảy, trước khi đi ngủ phải chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi Ngài. Josepha viết: tối thứ bảy rạng ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 2, tôi thực hiện ý muốn của Ngài. Nhưng vì sợ ngủ gật, tôi thầm xin Ngài đánh thức tôi dậy nếu tôi ngủ quên. Quả thật vậy, vừa đặt lưng xuống là tôi đã thiếp đi ngon lành. Đang ngủ si sưa thì Ngài đến đánh thức tôi. Josepha. Vừa bừng tỉnh, tôi bối rối thưa rằng: lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa tha lỗi cho con. Con ngủ quên và không biết đã mấy giờ rồi. Josepha con, chẳng sao cả, giờ này là giờ của tình yêu. Tôi vội vàng đứng lên và khấn như thường lệ, mặc dù thánh giá đè nặng trên vai. Vẻ đẹp của Chúa vẫn lộng lẫy huy hoàng. Ngài phán dạy: đây là giờ mà tình yêu đến tìm sự an ủi và chia sẻ nơi con. Con hãy vác lấy thánh giá của tình yêu đó, để chúng ta cùng khẩn cầu sự tha thứ và lòng khoan dung cho các linh hồn. Đây, con hãy đỡ lấy. Ngài đặt thánh giá lên tôi, khiến tôi phải lảo đảo và đau nhói ở cạnh sườn, khiến linh hồn tôi phải lên cơn hấp hối. Ngài thấu hiểu lòng tôi ước ao an ủi Ngài, nhưng trí tôi lại cảm thấy vô cùng bất xứng. Nên Ngài đã giảng giải như sau: con đừng quan tâm đến vấn đề đó. Cha sẽ tựa thánh giá của cha vào cái hèn hạ của con, và cha sẽ an nghỉ trong sự hèn mọn của con. Thánh thánh giá của cha sẽ ban sức mạnh cho con, và cha sẽ nâng đỡ con. Khi một linh hồn đến với cha để tìm sức mạnh, cha không bỏ nó bao giờ. Cha sẽ giúp nó. Nếu nó sa ngã, cha sẽ đỡ nó dậy. Giờ đây, cha con chúng ta hãy cầu xin sự tha thứ cho các linh hồn. Hãy phạt tạ những sỉ nhục xúc phạm đến vương quyền Thiên Chúa. Con hãy lặp lại theo cha: lạy Chúa chí thánh và chí công, lạy cha nhân từ và khoan hậu vô lượng vô biên. Vì tình yêu cha đã tạo dựng loài người, và cũng vì tình yêu cha đã ban cho chúng quyền thừa hưởng hạnh phúc thiên đàng. Chúng đã xúc phạm đến cha và đáng án phạt muôn đời. Nhưng nhân danh công nghiệp vô cùng, con một của cha đã hy sinh mạng sống làm lễ vật chuộc tội. Xin cha tha thứ cho loài người tội lỗi, cùng ban lại cho chúng quyền thừa hưởng nước trời. Ôi, xin cha hãy thương xót các linh hồn. Josepha, con hãy giữ lấy thánh giá, hầu chia sớt gánh nặng của cha. Cha là sức mạnh của con. Con hãy an ủi cha nhé. Ngài ra đi, để lại thánh giá cho tôi. Tối thứ hai, ngày 19 tháng 2, vào lúc 11 giờ. Không biết chính tiếng Chúa hay sự hiện diện của Ngài đã đánh thức tôi. Vì vừa chợp mắt, tôi đã thấy Ngài vác thánh giá đứng bên tôi và hỏi rằng: Josepha, con có yêu mến cha không? Tôi cảm thấy khốn nạn quá, và cũng chẳng dám trả lời rằng tôi không biết yêu. Tôi liền xin Ngài tha lỗi, vì tôi đã bối rối trước những chuyện chẳng đáng là gì đó. Được rồi, nhưng con hãy lợi dụng những cơ hội nhỏ nhặt như vậy để cứu các linh hồn. Con hãy vác thánh giá, hiệp với cha mà phạt tạ cho vô số linh hồn đang phạm tội trong giờ phút này. Chớ gì con biết được hằng hà sa số linh hồn từng đoàn đang lao mình vào nơi xấu xa nhơ nhớp. Tôi liền sắp mình xuống trước nhan thánh Ngài để thờ lạy.